ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề thiên trong vườn Lâm Tỳ Ni. Trước mặt chúng ta là hồ Thánh Thiên, mà theo lịch sử, sau khi hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, Thánh mẫu Ma Gia đã xuống tắm với hồ này. Và bên kia hồ là chùa Thánh Mẫu Ma Gia, mà tâm điểm là phiến đá ghi nhận sự đản sinh của Đức Phật Thích Ca vào năm 624 trước Tây Lịch. Mặt sau của chùa Thánh Mẫu Ma Gia có trụ đá của vua A Dục, mà vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, khi đến chiêm bái tại đây, Đức Vua đã sắc dựng. Mục đích của việc sắc dựng trụ đá là thêm một lần nữa đánh dấu về phương diện lịch sử rằng Đức Phật Thích Ca không phải là nhân vật huyền thoại, mà là một nhà đại minh triết, nhà tư tưởng lớn, nhà cải cách xã hội và nhà tâm linh bậc giác ngộ vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thăm viếng và chiêm bái thánh tích Lâm Tỳ Ni, chúng ta cùng ôn lại cuộc đời của Đức Phật và những lời dạy cao quý của Ngài. Vấn đề 1, sự kiện đản sinh. Sách sử Phật giáo có khuynh hướng mô tả sự ra đề của Đức Phật bằng ngôn ngữ biểu tượng. Vì là ngôn ngữ biểu tượng, chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen. Ngôn ngữ biểu tượng mô tả rằng trên đường về thăm quê ngoại nước Koliya, Thánh mẫu Ma Gia cùng đoàn tùy tùng đã dừng chân lại tại vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni. Vườn Lâm Tỳ Ni vào thời điểm đó được sự coi sóc của hai vương triều Sakya và vương triều Koliya. Chính vì thế mà vườn Lâm Tỳ Ni có một cảnh trí rất đặc biệt về thẩm mỹ và có nhiều hoa thơm cỏ lạ. Vào thời điểm đó thì vườn có đặc thù phần lớn là cây Asoka, một loại cây không có hoa và là một loại cây cho cây xanh bóng mát quanh năm suốt tháng. Sau khi dạo vườn cây Asoka, hoàng hậu đã chuyển dạ bất giác hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa dưới gốc cây. Ngôn ngữ biểu tượng đã mô tả về sự kiện sinh nở của Thánh mẫu Ma Gia, đó là Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra từ bên hông phải của hoàng hậu Ma Gia, và ngài đi tám hướng: đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, và mỗi hướng đều đi có hoa sen nâng gót. Cuối cùng dừng lại, Ngài tuyên bố câu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc phương, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Trên trời dưới đất, ta là số một, vô lượng sinh tử, đây là kiếp cuối cùng. Đó là ngôn ngữ biểu tượng. Ngoài ra, ngôn ngữ biểu tượng còn mô tả ngay thời điểm sinh Thái tử Tất Đạt Đa, có 9 con rồng thiên phun 2 loại nước, nước lạnh và nước ấm hòa trộn với nhau thành một loại nước rất đặc biệt để tẩy tịnh cơ thể của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngôn ngữ biểu tượng thường vận dụng ngôn ngữ tôn giáo để tạo sự thánh thiên về sự ra đề của một bậc đại vĩ nhân như Đức Phật. Hiểu theo nghĩa biểu tượng, chúng ta khai thác các góc độ triết lý liên hệ đến cuộc đời kỳ thú và đặc biệt của Đức Phật. Như đã nói, tại Bồ Đề Đạo Tràng, bên vai phải trong nền văn hóa Ấn Độ, tượng trưng cho các thường điều cao quý, tốt đẹp, trọn vẹn. Thay vì nói rằng sự ra đề của Đức Phật Thích Ca về sau này mang lại sự trọn vẹn, đạo đức, an lạc, hạnh phúc, thì người ta nói rằng Ngài được sinh từ bên hông phải của mẹ Ngài. Còn số 7 trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo là biểu tượng của con số trọn vẹn, con số vũ trụ, con số đầy đủ. Thay vì nói rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật sau khi giác ngộ mang lại sự trọn vẹn đầy đủ về đạo đức, về tâm linh, cải thiện xã hội, thì người ta nói mỗi bước chân đi của Ngài có hoa sen nâng gót. Hoa sen trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Ý nói rằng các bước chân đi của Đức Phật sau giác ngộ mang trí tuệ đến cho muôn loài, trí tuệ xóa nạn mù chữ, trí tuệ xóa mê tín dị đoan, trí tuệ đốt cháy sợ hãi, trí tuệ thành tựu sự nghiệp, trí tuệ mang lại an vui và chứng đắc đạo quả, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Đó là một chuỗi các câu nói mang tính biểu tượng, mà giá trị lịch sử của nó là một sự kiện có thật, không thể phủ định. Thực ra, Đức Phật không sanh ra từ hông phải của mẹ Ngài, không bước đi có các hoa sen nâng gót, cũng không hề có các con rồng thiên phun 2 vòi nước nóng và lạnh hòa trộn với nhau. Trước mặt chúng ta là hồ thánh thiên. Sách sử cũng mô tả sau khi hạ sinh, thánh mẫu Ma Gia và thái tử sơ sinh đã tắm với hồ này vào năm 624 trước Tây lịch. Đây là một cái hồ tự nhiên có hình thù theo hình tròn, nhưng để dễ nhận dạng, sau khi khai quật và phát hiện ra hồ này, người ta đã làm nó thành hồ chữ nhật có 3 tập cấp để tạo ra nét đẹp. Nếu thánh mẫu Ma Gia và thái tử Tất Đạt Đa có rồng phun nước, chắc hẳn hai mẹ con đã không tắm dưới hồ lịch sử này. Cho nên bên cạnh việc tìm hiểu chữ đen nghĩa trắng trong kinh điển Phật dạy và các sách sử liên hệ đến cuộc đời và giáo pháp của Đức Phật, người tu học Phật có kinh nghiệm cần phải khai thác các dữ liệu văn hóa gốc Quảng Độ để giải mã các biểu tượng mà đằng sau đó là rất nhiều các triết lý có chiều sâu. vấn đề chúng ta đặt ra là tại sao không nói một cách quạch toẹt, nghĩa đen nghĩa trắng, để khỏi dẫn đến các tình trạng lý giải sai hoặc hiểu lầm. Câu trả lời rất đơn giản là người Ấn Độ cổ xưa thích nói biểu tượng và triết lý. Đó là văn hóa ngôn ngữ, văn hóa văn học, văn hóa tôn giáo và văn hóa triết học của Ấn Độ. Đạo Phật sinh ra trong bối cảnh văn hóa như thế, nên đã sử dụng các ngôn ngữ biểu tượng như thế. Và do vậy, chúng ta phải hiểu theo góc độ văn hóa và biểu tượng đó, để chúng ta không hiểu sai về sự kiện lịch sử. Thường một số kinh điển sử dụng ngôn ngữ tôn kính Phật, cho rằng Đức Phật trong nhiều kiếp quá khứ đã giác ngộ thành Phật rồi, thể hiện xuống cõi Ta Bà làm công việc độ sinh. Đó chỉ là một cách nói để tôn vinh về tính kỳ đặc có một không hai của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hành trình hành hương về đất Phật Ấn Độ và Nepal, chúng tôi nỗ lực giới thiệu đến chư tôn đức và các quý Phật tử về hình ảnh của Đức Phật lịch sử vốn rất khác với Đức Phật tôn giáo. Về góc độ lịch sử, Thái tử Tất Đạt Đa sau này trở thành Sa môn Tất Đạt Đa, và dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định đã trở thành Đức Phật Thích Ca, là nhân vật lịch sử có thật và là bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại trên cõi địa cầu này. Đức Phật là một nhân vật có thật. Đang khi đó, cách đây 3 thế kỷ, trong thế giới phương Tây, thỉnh thoảng cũng nghe nói về Đức Phật, nhưng phần lớn chỉ nghĩ rằng đó là nhân vật huyền thoại, cũng giống như bao nhiêu các nhân vật huyền thoại sáng lập các tôn giáo khác, cụ thể như là Thượng Đế đáng sáng thế trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đức Phật là một nhà minh triết, một nhà cải cách xã hội, nhà tâm linh vĩ đại. Sự ra đời của Ngài vào rằm tháng tư trăng tròn ve sắc năm 624 trước Tây lịch đã mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, đó là thấy rõ vũ trụ này không do Thượng Đế tạo ra mà do sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng trong nguyên lý của chính nó. Vấn đề 2, sự kiện và động cơ xuất gia của Đức Phật. Một số nhà nghiên cứu Marxist cho rằng vì Thái tử Tất Đạt Đa sống trong tay mụ dì ghẻ Ma Ba Xà Ba Đề, chịu đựng sự ganh ghét của hoàng thân quốc thích không nổi, Thái tử mồ côi mẹ từ nhỏ, với sức ép to lớn đó nên đành trốn bỏ cung vàng điện ngọc, trở thành một tu sĩ chốn đời. Đó là một nhận xét rất thiển cận, vừa không phản ánh được lịch sử, vừa cho thấy sự hiểu biết quá hạn hẹp về sự kiện xuất gia có một không hai trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Lúc Thái tử Tất Đạt Đa vừa được sơ sinh, Đức Vua Tịnh Phạn, cha của Ngài, thỉnh mời nhiều vị tiên tri, trong đó có đại tiên tri A Tư Đà đến đón tướng Thái tử. Các vị tiên tri đều có giả thuyết giống nhau, có hai khuynh hướng xảy ra với Đức Phật khi lớn lên. Thứ nhất, nếu ở tại ngai vàng làm vua, Đức Phật sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, tức là một vị đại quân có khả năng thống nhất sơn hà về một mối. Nếu trở thành nhà tâm linh thì Đức Phật là bậc giác ngộ vĩ đại trong tư tưởng của nhân loại. Riêng đạo sĩ A Tư Đà nhấn mạnh đến góc độ thứ hai, và đó cũng chính là cái bản tính của Đức Phật sống ở trong cung vàng địa ngục. Suốt 29 năm, Đức Phật đã không màng đến việc lấy vợ. Ngài lo cho đất nước, lo cho muôn dân, lo cho hạnh phúc của tất cả thần dân bá tánh trong đất nước Sakya. Và nhân một lần đi ra dạo ba cửa thành, tận mắt nhìn thấy cảnh người già bệnh, người chết và một đạo sĩ, Đức Phật đã nảy sinh trong tư tưởng của mình rằng già, bệnh và chết là những điều mà trong hoàng cung không hề được nhìn thấy. Ngài đã bị bưng bít bởi một đời sống hưởng thụ vàng son, nhưng nỗi khổ niềm đau của kiếp người sẽ đến giai đoạn đó. Bản thân Ngài cũng không thể tránh khỏi quy luật này. Thuyết phục vua cha cho mình được xuất gia, vua cha trả lời theo truyền thống Bà La Môn giáo, sau khi đến tuổi xế chiều có con gái dựng vợ gả chồng, sự nghiệp đầy đủ thì việc đi tu cũng chưa muộn màng. Đức Phật đã không hài lòng với lời giải đáp đó. Ngài thôi thúc từ bên trong sự tìm kiếm con đường giải thoát nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau cho chính mình, cho kiếp nhân sinh. Và khi bị thúc hối lắm, Đức Phật đành phải lên xe hoa với công chúa Yajurala, con của vua Thiện Giác, nhân hòa, đức hậu, sắc đẹp, đặc biệt hơn người. Sau một năm, công chúa Yajurala đã sanh ra hoàng tử La Hầu La, và có được điều kiện này, Thái tử Tất Đạt Đa an lòng rằng việc đi tu của mình sẽ không gây trở ngại gì cho hoàng gia, vì ít nhất có con trai của mình sẽ thay thế mình lên ngôi vua để kế ngôi ông nội là đức vua Tịnh Phạn. Thái tử Tất Đạt Đa tìm cách xuất gia. Ngài đã thuyết phục vợ của Ngài là công chúa Yajurala. Lúc đầu công chúa không đồng ý, nhưng rồi nghĩ lại, vì đại nghĩa của nhân sinh, vì lý tưởng cao quý của chồng, vì con đường đạo mà chồng mình hướng đến là giải pháp duy nhất để giải quyết các vấn nạn khổ đau, công chúa đã đồng ý để cho chồng mình đi xuất gia. Công chúa cũng là người đã sắp xếp cuộc xuất gia một cách rất hoàn mục. Nhân dịp trong cung đình có yến tiệc, mọi người đã say ngủ giữa khuya. Công chúa đã chuẩn bị một gói tư trang cho sa nặc và giả vờ ngủ. Lúc thái tử vào giả từ nhìn vợ và con lần cuối cùng, rồi bước ra, lòng thương tưởng và biết ơn công chúa đã làm thái tử Tất Đạt Đa quay lại long phòng lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Sau đó thái tử Tất Đạt Đa với lòng biết ơn to lớn về sự hy sinh vĩ đại của vợ mình, Ngài đã mạnh dạn rời khỏi long phòng, đến nơi sa đặc đang ngủ, đánh thức sa đặc dậy. Hai thầy trò lên yên cương, vượt thành về đêm và băng qua con sông Anoma vào rừng sâu. Tại đây, thái tử Tất Đạt Đa đã cạo bỏ râu tóc, trao cho Sa Đạt đem về cho dương phụ của mình là đức vua Tịnh Phạn. Thực ra vào thời điểm đó, Yajurala đã không ngủ, nhưng bà giả vờ đang ngủ say giấc đồng. Việc làm đó là một sự hy sinh cao cả, một cuộc đấu tranh tâm lý giữa trái tim và lý trí. Trái tim thì muốn chồng mình ở lại để hạnh phúc vàng son, nhưng lý trí thì muốn hy sinh để chồng mình làm nên đại nghĩa. Cuộc đấu tranh tâm lý đó đã giành phần thắng về lý trí. Trong Chúa Giê-lu là La đã hy sinh nhưng giả vờ ngủ để chồng mình không phải bận lòng, nhờ đó có thể ra đi một cách dễ dàng. Lý tưởng cao quý đó đã thôi thúc Thái tử Tất Đạt Đa tìm kiếm đến hai vị đạo sư nổi tiếng nhất tại Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là đạo sĩ Alala và đạo sĩ Uddaka, tại khu vực núi Linh Thú. Sau khi tu học với hai vị đạo sĩ này một thời gian ngắn, những gì được hai vị thầy của mình chứng đắc, Sa môn Gotama cũng đều chứng đắc tương tự. Điều đó đã làm cho hai vị thầy vô cùng bội phục và cảm nhận rằng đây không phải là con đường giải thoát. Thái tử Tất Đạt Đa quyết định tạ từ hai vị thầy của mình để tìm đường chân lý. Hai vị thầy đó đã lần lượt nói với Thái tử Tất Đạt Đa hãy ở đây chia sẻ trách nhiệm hướng dẫn tâm linh cho các đồ đệ mới. Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết tâm rời bỏ vì nghĩ rằng đây không phải là con đường giác ngộ đích thực. Tạ từ hai vị thầy, Tha Môn Tất Đạt Đa hướng về núi khổ hạnh. Tại địa điểm đó, ngài đã thực tập 6 năm khổ hạnh ròng rã và vượt qua mặt tất cả các vị tu khổ hạnh lúc bấy giờ. Nhưng rồi đây cũng không phải là con đường mà ngài kỳ vọng. Sau đó ngài đã phát hiện ra con đường trung đạo, thực tập bát chánh đạo, cuối cùng đã giác ngộ dưới cội vô thượng bồ đề. Điểm qua sự kiện vừa nêu để cho chúng ta thấy rất rõ, việc từ bỏ cung thành, vợ đẹp, con xinh của Thái tử Tất Đạt Đa hoàn toàn không phải do trạng thái chán chường, tuyệt vọng, sợ hãi, trốn đề như một số người đã hiểu sai. Vấn đề đặt ra là vì Thái tử Tất Đạt Đa không hài lòng với các hạnh phúc trần đề mà đỉnh cao nhất là của nhà vua, cho nên ngài đã từ bỏ để trở thành một đạo sĩ. Và từ một đạo sĩ, ngài đã trở thành một bậc tâm linh. Do đó, sự kiện xuất gia của Đức Phật là mở ra một con đường lý tưởng, con đường tâm linh to lớn, mà về sau chúng ta gọi đó là đạo Phật, con đường minh triết, con đường thực tập, thì con đường giải quyết các phân nạn khổ đau của kiếp người. Vấn đề 3, bản chất của sự giác ngộ có hai nguồn sử liệu. Sử liệu Ba Đi cho rằng chỉ có ngồi thiền trong vòng 7 ngày nhờ khám phá tứ diệu đế, thực tập bát chánh đạo một cách biên mật, Đức Phật đã chứng được tam minh, tức là ba tuệ giác lớn. Theo sách sử Đại Thừa, Đức Phật đã ngồi thiền bất động, không ăn uống suốt 49 ngày đêm dưới cội bồ đề. Sau đó, ngài trở thành bậc giác ngộ. Hai nguồn dữ liệu này khác nhau là 6 tuần lễ. Sau khi giác ngộ, nguồn văn học Pali cho chúng ta biết tuần lễ đầu, Đức Phật trải nghiệm an lạc hạnh phúc của Niết Bàn và kiểm định lại chân lý được khám phá như một trách nhiệm đạo đức và sự liêm khiết tri thức, một sự cẩn trọng rất cần thiết. Tuần lễ 2, Đức Phật thể hiện sự biết ơn đối với cây bồ đề chia mưa chở nắng suốt thời gian ngồi thiền và tu tập và hình thành học thuyết 4 cộng ân. Tuần lễ 3, Đức Phật đi thiền hành 18 bước chân, cứ như thế ngày và đêm suốt một tuần lễ, để trải nghiệm nhân sinh quan qua biểu tượng con số 6 nhân 3 lần, bao gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. Trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ứng dụng tuệ giác để phân tích về nguyên nhân hình thành vũ trụ, có người và vạn vật bằng học thuyết duyên khởi. Cái này có, cái này không, cái kia không. Đồng thời phủ định các học thuyết duy vật, duy tâm và duy thần về nguồn gốc của con người và vũ trụ. Trong tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành đạo đức học bằng nghiệp. Đạo đức phát khởi từ động cơ, động cơ thể hiện qua lời nói và việc làm. Từ hành động đạo đức, con người trở nên cao quý. Từ hành động bất lương và phạm pháp, con người trở nên đốn hèn và khổ đau. Trong tuần lễ thứ sáu, Đức Phật trải nghiệm những cơn sấm sét to lớn giữa trời, nước lũ lụt dâng cao, Ngài vẫn ngồi bất động để thể hiện tinh thần an vui, hạnh phúc trong bất cứ một hoàn cảnh. Chúng ta thường nói mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn về buổi chiều. Trên thực tế, mặt trời vần xoay và chưa từng mọc, chưa từng lặn. Tương tự, Đức Phật khẳng định trong Kinh Đại Bát Niết Bàn rằng, sau khi qua đời ở một kiếp sống, các đức giác ngộ như Phật tiếp tục có mặt ở các hành tinh khác để độ sinh cho tất cả các chúng sinh hữu duyên với các ngài. Giống như vầng mặt trời, sau 12 giờ chiếu ban ngày ở nơi hành tinh này, thì mặt trời lại tiếp tục có mặt ở nửa vòng trái đất còn lại để chiếu soi 12 tiếng ở nửa kia. Và cứ như thế, sự chiếu soi không bao giờ lặng tắt. Nói một cách khác, sau khi đạt được Niết Bàn, thì con người được an vui hạnh phúc và không bị thối chuyển quay trở lại cảnh giới và tâm trạng phàm phu. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đưa ra một ví dụ như là quặng vàng có nhiều tạp chất. Khi đã được điều chế trở thành hoàng nguyên chất, thì trong con sư tử, đầu, tai, thân, lông, chân, đuôi đều là vàng nguyên khối, không còn là các tạp chất nữa. Và tương tự như thế, người chứng đắc Niết Bàn sống thông dong, tự tại, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi trước hoàn cảnh thuận cũng như là hoàn cảnh nghịch. Và đó là trạng thái thanh tịnh tâm. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi chốn. Niết Bàn là trạng thái tâm vượt thoát khỏi tất cả các phiền não, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, cũng như dây mơ rễ má của chúng. Hai nguồn kinh điển Phật giáo, Pali và Đại Thừa, khẳng định Đức Phật chứng Niết Bàn qua ba phương diện, đó là tuệ giác về đời sống quá khứ, đức mệnh minh, tuệ giác về sanh tử của chúng sinh trong tương lai, thiên nhãn minh, tuệ giác về sự kết thúc tất cả các nỗi khổ niềm đau, lậu tận minh. Trong ba loại tuệ giác này, lậu tận minh là quan trọng nhất. Lậu tận minh là một loại nhận thức khi thấy tất cả các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng đã được đốt cháy, giống như lửa hết do không còn nhiên liệu nữa. Nhiên liệu là một công cụ mà việc mồi nó sẽ tạo ra sự phát cháy của lửa. Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các tâm lý tiêu cực, hành động tiêu cực theo Đức Phật là nhiên liệu của sanh tử. Trong các loại vừa nêu, tham ái là nhiên liệu nguy hiểm nhất, bền vững nhất và khó dập tắt nhất. Sự giác ngộ Niết Bàn chẳng qua là chuyển hóa toàn bộ gốc rễ của tham ái thành năng lượng từ bi, phụng sự chúng sinh, không còn bị giới hạn trong giới tính và tình thương, tình yêu, tình cảm thông thường. Lậu tận minh là tuệ giác về nhân quả đạo đức của bản thân ở những kiếp sống quá khứ. Kinh mô tả các kiếp sống trải qua nhiều năm tháng, từ đại cương đến chi tiết, đều được Đức Phật nhớ rành mạch, không quên sót bất kỳ một chi tiết nào. Và khi cần thiết, Đức Phật vận dụng các kiến thức quá khứ đó để làm bài học kinh nghiệm và lịch sử, nhằm nhắc nhở và quá độ các đệ tử hữu duyên với Ngài. Khác với các nhà ngoại cảm, Tức Mệnh Minh không bị vướng kẹt vào các kinh nghiệm khổ đau đã từng xảy ra trong quá khứ. Lúc nào Đức Phật cần sử dụng, Ngài chỉ cần trong vòng một tích tắc là các dữ liệu quá khứ được hiện về, và chỉ chọn lấy các kinh nghiệm đạo đức để giáo dục chân sinh về nhân quả không hề mất đi trải qua các kiếp sống. Đối lập về tính thời gian, Thiên Nhãn Minh là tuệ giác về nhân quả, sanh tử luân hồi của thế giới động vật trong tương lai. Từ đại cương đến chi tiết, Đức Phật đều nắm vững rành mạch. Ngài có được kiến thức, thấy rõ được những chuyện xảy ra trong tương lai, như là một phần chuẩn xác về tương lai học. Đó là một kiến thức giúp cho Ngài có thể làm đạo trên nền tảng nhân duyên một cách rất là thành công. Như vậy, tại cõi Bồ Đề Thiên, Đức Phật đã chứng đắc được ba tuệ giác quan trọng này. Túc Mệnh Minh và Thiên Nhãn Minh được Đức Phật sử dụng trong những tình huống rất cần thiết, không lạm dụng. Và suốt cuộc đời của Đức Phật, Ngài đã dạy các vị đệ tử xuất gia không nên thi thố thần thông và phép màu. Ai làm công việc đó là phạm vào giới luật Phật dạy và không được khích lệ dưới mọi hình thức. Đức Phật đã sáng tạo ra một khái niệm mới, giáo hóa thần thông, nghĩa theo nghĩa đen, giáo dục là một phép màu. Suốt cuộc đời 45 năm sau khi giác ngộ, cho đến lúc 80 tuổi, lìa khỏi đời ở Kusinaga, Đức Phật đi tới đâu cũng điều dạy cho con người chánh tri kiến, tức là có thế giới quan và nhân sinh quan trên học thuyết duyên khởi, chống lại duy vật, duy thần và duy linh. Đi tới đâu Đức Phật cũng dạy chánh tư duy, để có tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận và si mê. Đi tới đâu Đức Phật cũng dạy như lý tác ý, tức là đánh giá mọi sự vật hiện tượng đúng với bản chất của chúng đang là, tức là nhìn thế giới bằng sự vật chính nó, khác với cách chúng ta nhìn thế giới bằng nhãn quan và lăng kính chủ quan của bản thân với nhiều sự chấp trước. Đi tới đâu Đức Phật cũng dạy tránh trí tuệ, dùng trí tuệ để xóa nạn mù chữ, xóa mê tín dị đoan, xóa các nỗi sợ hãi. Đó là những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Lậu tận thông là loại tuệ giác đó. Chúng ta tái đánh giá lại bản thân mình, các nỗi khổ, niềm đau, nặng, nhẹ, chủ quan, khách quan, mình và người, quá khứ, hiện tại và vị lai, có còn đeo bám mình không? Nếu câu trả lời là còn, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nỗ lực bát chánh đạo để giải quyết chúng một cách an toàn và dứt điểm. Đức Phật không dạy chúng ta cầu nguyện, Đức Phật dạy chúng ta con đường chuyển hóa. Đây là nền minh triết vô cùng to lớn Đức Phật đã khám phá, chứng đắc và trao truyền lại cho chúng ta con đường bát chánh đạo. Và do đó, người tu học Phật cần phải áp dụng bát chánh đạo trong đời sống thực tiễn. Các pháp môn như tại Bồ Đề Đạo Tràng chúng tôi đã khẳng định, thiền tông là hai phần của bát chánh đạo, bao gồm chánh niệm và chánh định. Tịnh độ tông và mật tông là một phần rất nhỏ của chánh niệm, và hai phần này chỉ là 2/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là con đường giải quyết các vấn nạn như một công thức toàn diện và có hệ thống. Do đó nên thực tập theo bát chánh đạo để ta có được kết quả trong sự tu tập và chuyển hóa. Vấn đề 4, đạo đức học. Đối với người Phật tử tại gia, đạo đức Phật dạy gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là từ bỏ tất cả những điều xấu ác, luật pháp không cho phép, lương tâm không đồng tình. Và đây là điểm bắt đầu của nền đạo đức Phật giáo. Nhưng theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, người không gây tạo tội lỗi chẳng có một phước báo nào hết. Không gây tội thì không bị luật pháp nghiêm trị, không ngồi tù, không bị xã hội lên án. Đó chỉ là mức dây rô của con đường đạo đức, nhưng dù sao nó vẫn rất tốt, vì đã tạo ra một thế giới công bằng, một xã hội an bình, không có những biến cố, những rối loạn. Bước thứ hai là làm tất cả các việc lành từ nhỏ cho đến lớn theo khả năng, và bất cứ lúc nào làm được, chúng ta không đánh mất cơ hội để thực hiện chúng. Theo Đức Phật, đây là phần rất quan trọng của con đường đạo đức mà Ngài đã dạy. Ngài dạy chúng ta tinh thần vô ngã, vị tha, phụng sự, đóng góp không mệt mỏi, tinh tấn theo chiều hướng, mang lại an lạc hạnh phúc cho gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Bước thứ ba là làm ác, làm thiện, lánh ác bằng động cơ cao sáng, chứ không phải vì mặc cả nhân quả hay là cầu những phước báo thông thường. Do vậy, 3 phương diện đạo đức giúp cho người Phật tử tại gia sống một đời sống an vui, hạnh phúc và bình an. Ứng dụng trong đời sống thực tiễn, sau khi quy ngưỡng 3 ngôi tâm linh, Đức Phật dạy chúng ta 5 điều đạo đức căn bản, vốn là nền tảng hạnh phúc cho mọi người trên hành tinh. Đạo đức 1, không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn sinh sái. Đạo đức 2, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, chia sẻ phước báo về tài vật cho những người có nhu cầu. Đạo đức 3, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, sống đời hạnh phúc, hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Đạo đức 4, không lừa đảo, nói lời đúng sự thật, nói lời xây dựng và đoàn kết, nói lời lịch sử và văn hóa, nói lời có lợi ích và giá trị. Đạo đức 5, không rượu, ma túy và các chất gây sai, ngược lại cam kết bảo hộ sức khỏe của bản thân để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân. Đây là ứng dụng 5 điều đạo đức với 2 phương diện, chánh ác và làm đặt. Mỗi điều đạo đức đều có 2 phương diện, không làm và nên làm. Không làm vì chúng ngược lại với quy định của luật pháp. Nên làm là với đối lập, vì nhờ đó phước báo, công đức và an vui được tăng trưởng theo 5 tháng. So với người xuất gia thì 5 điều đạo đức vừa nêu là nền tảng rất cao quý. Người xuất gia tăng có 250 điều đạo đức cần phải tuân thủ, người xuất gia ni có 348 điều đạo đức cần phải tuân thủ. Nhờ đó giúp cho các vị xuất gia có lý tưởng cao quý có thể thăng tiến đời sống tâm linh, trước nhất là trở thành bậc chân nhân và sau đó là trở thành bậc thánh nhân ở hiện đời. Đạo đức tại gia giúp chúng ta được phước báo và không nhiễm đắm trên phước báo mà mình hiện có. Đạo đức xuất gia giúp cho chúng ta trở thành A-la-hán, Bồ-Tát và tương lai thành Phật. Hai nền đạo đức này đều lấy 5 điều đạo đức tại gia làm nền tảng, đó là đạo đức Phật dạy. Vấn đề 5, xã hội học Phật giáo. Đức Phật thiết lập một hệ thống xã hội, theo đó sự công bằng xã hội được đề cao ở mức độ lớn nhất. Theo Đức Phật, mỗi người sinh ra đều bình đẳng sinh học, có một đầu, hai tay, hai chân, cơ thể, khối óc, có sự phát triển ý thức xã hội, có tổ chức xã hội và có các phương diện mà các loài động vật khác không có. Mặc dù giới tính nam và nữ khác nhau ở một số chi phần và một số cá tính, nhưng bình đẳng sinh học như vừa nêu là một hiện thực được Đức Phật khẳng định trong những bài kinh thuộc Trường Bộ Kinh. Về bình đẳng đạo đức, bình đẳng luật pháp, bình đẳng tâm linh, Đức Phật khẳng định đó là đặc điểm con người có mà các loài động vật khác không thể nào có được. Và Đức Phật dựa vào yếu tố này khẳng định rằng con người có vị trí độc tôn trong lịch sử của các loài động vật. Con người là loài hai chân, phát triển ý thức, đạo đức và tâm linh ở mức độ cao nhất. Trong một số kinh, Đức Phật khẳng định chỉ với vai trò con người bằng sự tu tập bát chánh đạo, con người trở thành thánh, A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Hàng chư thiên, hàng thần linh A-tu-la không thể làm được việc đó vì quá sướng và quá hạnh phúc, cho nên lơ đễnh việc tu học. Các loài súc sinh vì kém ý thức và sống bằng bản năng lại càng không thể thực hiện sự tiến hóa tâm linh. Do đó, xã hội Phật giáo đề cao vai trò nhân bản và xóa bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế và các thần linh, vì lệ thuộc và nô lệ vào Thượng Đế và thần linh đã làm cho con người trong trải qua nhiều giai đoạn lịch sử sợ hãi những thứ mà mình với kiến thức khoa học còn ít ỏi không lý giải được. Nhờ tu học theo Phật, chúng ta không còn sợ hãi các thượng đế và thần linh vì họ vốn không có thật, và nếu họ có thật, họ cũng bị chi phối bởi luật nhân quả như chính chúng ta. Cho nên Đức Phật thường dạy lấy luật pháp làm nền tảng, lấy chánh pháp làm nền tảng đạo đức để sống một đời sống an vui giữa đạo và đời. Áp dụng học thuyết bình đẳng này vào trong xã hội, Đức Phật đã đưa ra các ảnh dụ rất có chiều sâu, như nước hòa với sữa, không có sự phân cấp. Và Ngài khuyên mọi thành phần trong xã hội, bất luận là giai cấp sắc đế lệ, trưởng quản chính trị và kinh tế, giai cấp bà la môn, trưởng quản về tôn giáo và giáo dục, giai cấp thương gia, các thành phần kinh tế trong xã hội, giai cấp thủ đà la, nô dịch cho các thành phần giai cấp trên, đều bình đẳng ngang nhau, và do đó không nên chà đạp nhân phẩm của nhau chỉ vì lý do là người này xuất thân từ giai cấp cao, kẻ kia xuất thân từ giai cấp thấp. Xuất thân từ truyền thống Bà La Môn giáo và chuẩn bị làm vua, Đức Phật đã nhìn thấy chủ nghĩa giai cấp là bất công. Vào thời Phật chỉ có 4 giai cấp. Trong xã hội Ấn Độ và Nepal ngày nay có khoảng 1.500 giai cấp. Trên 500 giai cấp cao, 500 giai cấp trung bình và khoảng gần 500 giai cấp thấp. Chỉ bằng cái họ tộc, người ta nhận thức được người đó thuộc giai cấp nào. Giai cấp đã làm cho xã hội Ấn Độ thời Đức Phật bị khổ đau, và giai cấp lại tiếp tục làm cho xã hội Ấn Độ thời hiện đại có những điều bất cập, như là những thái cực giữa trời và vực, giữa hạnh phúc và khổ đau. Giai cấp là một bình phong của một thiểu số giới chức lãnh đạo cách đây mấy nghìn năm lịch sử tại Ấn Độ, sử dụng Thượng Đế làm bình phong, Kinh Thánh làm nền tảng để chà đạp nhân phẩm và bóc lột sức lao động của những người kém tri thức, kém hiểu biết, kém sức mạnh hơn bản thân mình. Là một nhà chính trị bỏ ngôi đi tu, là một nhà tâm linh bằng trí tuệ tuyệt vời, Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ sự yếu kém của hệ thống giai cấp, và Ngài tuyên bố hãy hủy bỏ nó, và Ngài chủ trương bình đẳng giai cấp. Hình ảnh thứ hai được Ngài sánh ví bình đẳng giai cấp như là sông Hằng, sông Samuna, sông Aruna, sông Asi. Khi tuôn về biển cả, tên gọi của các con sông đã kết thúc, chỉ còn là một tên gọi duy nhất là biển cả, vậy chỉ còn là một hương vị duy nhất là vị mặn. Tương tự, Đức Phật khẳng định, chầu xuất thân từ giai cấp vua chúa, giai cấp đạo sĩ Bà La Môn, giai cấp thương gia hay giai cấp nô dịch, khi vào tăng đoàn của ta thì tất cả chỉ là một, gọi chung là sa môn thích tử, tức là những người đi theo nhà hiền triết Thích Ca. Lời tuyên bố đó là một tiếng sét nổ đánh vào sự phân biệt giai cấp của đạo Bà La Môn, và từ đó nó mở ra một cái phong trào tâm linh mới, một cái con đường giác ngộ mới, đã làm ít nhất là 8 vị vua trong 16 vị vua vào thời đại của Đức Phật đã trở thành Phật tử, hàng trăm các vị tướng lãnh và các vị quan trong triều đình của 8 vương quốc vào thời đại của Đức Phật đã trở thành Phật tử, và các trí thức Bà La Môn hàng ngàn vị, hàng vạn vị đã từ bỏ đạo trở thành các tu sĩ theo Đức Phật, và hàng triệu các Phật những người tín đồ Bà La Môn đã trở thành Phật tử. Đó là một phong trào cải đạo tự nhiên, không bằng quân sự, không bằng áp lực, không bằng hỗ trợ kinh tế, đã làm cho gần như là hơn phân nửa cõi Đức Ấn Độ lúc bấy giờ trở thành là các đệ tử theo Đức Phật. Thì họ cảm thấy đạo đức học của Phật quá sâu sắc, xã hội học của Đức Phật quá bình đẳng, và tinh thần bình đẳng giới đã xóa sổ tình trạng trọng nam khinh nữ trong bối cảnh Ấn Độ lúc bấy giờ. Đối với Ấn Độ giáo, qua ba bộ kinh Vệ Đà và nhất là Luật Manu trước, đồng thời và sau thời đại của Đức Phật, người nữ tự gắn kết với nhà bếp, chăm sóc bao tử cho chồng con, mang hạnh phúc cho chồng và giáo dục con cái. Suốt cuộc đời, chị em phụ nữ lệ thuộc vào người đàn ông. Khi còn ở gia đình, người nữ lệ thuộc vào cha, xuất giá tòng phu, người nữ lệ thuộc vào chồng. Khi chồng chết trước, người mẹ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng hoặc là con trai út. Luật Manu của Ấn Độ kết luận là trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Khi người nữ được Đức Phật cho phép xuất gia 500 vị, bao gồm hoàng hậu Mahapasa Ba Đề, quý mẫu của ngài, và 500 bà mệnh phụ phu nhân dòng họ Sakya trong vương triều Thích Ca. Đó là một sự kiện lịch sử chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ. Bởi vì người phụ nữ không được quyền trở thành các nhà tâm linh. Không phải chỉ riêng Ấn Độ, mà trên khắp toàn cầu, cho đến thế kỷ thứ 17, hầu như người nữ không có một vai vế trong xã hội, vai những trách vụ gia đình, chăm sóc chồng và con. Đức Phật đã mở cửa cơ hội cho vai trò giáo dục, vai trò đạo đức, vai trò xã hội, vai trò luật pháp và ngay cả vai trò tâm linh cho người nữ. Nếu bên nam có các cư sĩ nam thì nữ có các cư sĩ nữ với tên gọi U Bà Tắc cho nam, U Bà Di cho nữ. Và tương tự trong giáo đoàn của Đức Phật, nếu có các tỳ kheo tăng thì cũng có các tỳ kheo ni, rất bình đẳng. Và Đức Phật sánh ví bốn chúng đệ tử của Ngài giống như một cái ghế gồm có bốn chân, hai chân trước là tăng ni, hai chân sau là các Phật tử. Và Ngài khẳng định chiếc ghế đó chỉ hữu dụng khi nó có bốn chân. Nếu ghế có ba chân, hai chân, một chân thì mặt phẳng của nó dù có khả năng chứa đựng nhưng cũng không ai có thể ngồi trên nó được. Và kết luận này cho chúng ta thấy Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, bình đẳng giới, một cái viên ngọc vàng son cho cái công bằng xã hội. Mãi cho đến thế kỷ thứ 17, dưới trào lưu của triết học ánh sáng tại phương Tây, thì bình đẳng giới mới được thiết lập. Và cho đến thế kỷ thứ 19, một số nơi thế kỷ 20, thì chủ nghĩa bình đẳng xã hội mới được đề cao trên toàn cầu. Đức Phật đã đi trước thế giới 20 mấy thế kỷ, điều đó cho thấy trí tuệ của Ngài là siêu tuyệt. Vấn đề 7, con đường tâm linh Phật dạy. Tâm linh khác với tín ngưỡng. Phần lớn các tôn giáo dạy cho tín đồ tín ngưỡng. Phần lớn các tín ngưỡng các tôn giáo thuộc về mê tín và cuồng tín. Bằng cách nào người ta đã truyền tín ngưỡng mê tín và cuồng tín cho tín đồ? Đó là sự giáo dục nhồi sọ khi con em tín đồ lên tuổi 2-3. Ở Hồi giáo, trẻ em 2-3 tuổi buộc phải đến mosque, tức là đền thờ, để học kinh Koran trước khi học chữ viết. Và trong Công giáo, Tin lành giáo, Do Thái giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, các tôn giáo này có cùng nguồn gốc là Do Thái giáo, đều huấn luyện tín đồ của mình ở đôi 3 tuổi đầu lòng phải học giáo lý cho đến lớp 12 là tối thiểu. Và do đó, từ nhỏ người ta tin rằng có Thượng Đế tạo ra thần linh và không được quyền đặt câu hỏi về sự hiện hữu của Thượng Đế, vì như thế là phạm thượng. Người ta cho rằng Thượng Đế đã tạo ra con người và vạn vật, cứ như thế mà tin. Và người ta cũng khích lệ rằng chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thì hạnh phúc tự động có mặt, con người cũng không cần phải bận tâm gì. Niềm tin đó được xem là tín ngưỡng. Đang khi trong đạo Phật, niềm tin được gọi là Sadda. Sadda dịch theo nghĩa đen đó là niềm tin lý trí, tức là lấy lý trí làm hệ quy chiếu để đánh giá những điều chúng ta nghe, thấy, ngửi và biết. Có lẽ đạo Phật là tôn giáo lý trí duy nhất dạy chúng ta về phương diện này. Bài kinh Kalama, Đức Phật dạy cho dân Kalama có 10 tiêu chí mà Ngài khuyên không nên dội tin, trong đó có những điều sau đây rất ấn tượng. Này đệ tử, không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được số đông đồn thổi. Không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói đến. Không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh sách. Không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lý luận logic. Không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình. 5 điều vừa nêu là 5 dữ liệu rất quan trọng cho thấy Đức Phật đề cao vai trò lý trí chân chính, giúp cho chúng ta có tầm nhìn đúng, nhận thức đúng, tư duy đúng, lối sống đúng để mang lại an vui và hạnh phúc. Do đó, tâm linh theo đạo Phật là con đường chuyển hóa chứ không phải là niềm tin. Giữa niềm tin và tâm linh có một khoảng cách rất xa. Tại Việt Nam, 30 năm trở lại đây, các nhà ngoại cảm ở miền Bắc đã dùng khái niệm tâm linh để nói về sự sống và cái chết, hay là sự sống sau cái chết, qua hiện tượng tìm các hài cốt. Đó là một khái niệm sai lầm. Tâm linh trong tiếng Anh gọi là spiritualism, tức là trạng thái tâm thanh tịnh, trạng thái tâm thánh thiên, trạng thái tâm chuyển hóa do tu tập. Và có thể nói trong các tôn giáo nhất thần và vô thần, hiếm có một tôn giáo nào dạy về con đường chuyển hóa. Đạo Phật là nền minh triết dạy chúng ta chuyển hóa. Trong các kinh thánh chỉ dạy về tổ chức xã hội, tổ chức tín ngưỡng, tổ chức sinh hoạt, chứ không dạy về con đường tâm linh, cách phương pháp diệt tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, hoài nghi, do dự và các tâm lý tiêu cực và các hành vi tiêu cực. Chỉ cần đọc vào kinh thánh các tôn giáo, chúng ta sẽ thấy rõ sự khác biệt to lớn này. Sau 45 năm hoằng hóa, Đức Phật đã để lại trên dưới 30.000 bài kinh. Kinh dài, kinh vừa, kinh ngắn. Có rất nhiều bài kinh dạy về chuyển hóa vô minh, tức là thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, si mê, sợ hãi. Có nhiều bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa, chiến tranh, hận thù, ghét bỏ. Có những bài kinh Đức Phật dạy chúng ta vượt qua tham ái, vượt qua tức dục, vượt qua sự tham lam, ích kỷ. Có những bài kinh Đức Phật dạy chúng ta sự buông bỏ các chấp thủ để có một tinh thần khách quan tiếp cận chân lý theo cách riêng của sự vật hiện tượng và quy luật của mọi sự vật hiện tượng. Có rất nhiều bài kinh dạy chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cách đây một giờ đồng hồ, chúng ta đã đọc bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau. Đó là một trong những ví dụ rất điển hình về cách Đức Phật dạy chúng ta giải quyết các vấn nạn khổ đau bằng hiểu biết, bằng chánh tri kiến, bằng kiên định, bằng nỗ lực, bằng trừ diệt, bằng trí tuệ và bằng sự tránh né, bằng sự tu tập. Như vậy là nỗi khổ niềm đau nào có gốc rễ nguyên nhân gì thì chúng ta phải áp dụng đúng công thức, đúng nhân quả thì mới hết. Không cầu nguyện đơn thuần, không van xin nài nỉ, không thần chú bùa phép, mà tất cả phải khởi đi bằng sự nỗ lực chân chính của chúng ta. Tâm linh theo Phật giáo là một sự chuyển hóa trên nền tảng thay thế. Thay thế là một tiến trình không để lại các phản ứng phụ mà giúp cho việc thực tập trở nên an lạc và hạnh phúc. Ví dụ trong y khoa, để giúp cho người nghiện thuốc lá bỏ thuốc lá, người ta đã hỗ trợ cho người hút thuốc lá các kẹo ngậm có hương vị na ná như thuốc lá nhưng không có độc tố, hoặc là các thuốc điện tử có mùi y như thuốc lá nhưng không chứa bất kỳ một độc tố nào. Ở phương Tây ngày nay có loại bia chai, Victorian beer, nó có nồng độ, xin lỗi, nó có ga, có mùi vị, có màu sắc y hệt như là bia, nhưng mà uống vô không hề bị say xỉn. Và các loại bia này giúp đỡ cho các tài xế, những người nghiện bia không phải gọi là ngủ gật ngủ gà dẫn đến tai nạn giao thông. Đó là một sự thay thế tích cực. Rồi sau khi làm quen với loại bia chai và thuốc lá điện tử rồi, nỗ lực cuối cùng đó là dứt bỏ chúng. Đó là tiến trình chuyển hóa bằng sự thay thế theo trình tự. Và nỗ lực chuyển hóa tâm linh trong đạo Phật không gì cao hơn là thực tập bát chánh đạo. Bát chánh đạo được chia làm 3 phương diện. Phương diện 1 là đạo đức, gồm có 3: lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Phương diện 2 là trí tuệ, gồm có chánh kiến, tức là thế giới quan và nhân sinh quan đúng, gồm có chánh tư duy, tức là tư duy năng động, tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy giải quyết các khổ đau. Về phương diện 3 thì gồm có tu tập tâm, bao gồm chánh tinh tấn, tức là nỗ lực kiên trì lập nghiệp hướng về hạnh phúc, giải quyết khổ đau. Chánh niệm là làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nhờ đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, các rủi ro trong giao thông và các tai nạn do bất cẩn. Chánh định là thực tập thiền. Chúng ta cũng vừa đọc qua bài kinh Bốn Pháp Quán Niệm. Bốn Pháp Quán Niệm là nền tảng thiền quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali. Bốn pháp quán niệm này nhằm trị liệu các nỗi khổ niềm đau của thân và tâm. Quán niệm 1 là quán thân như là thân. Trước nhất chúng ta thấy thân là một tổ hợp tâm vật lý. Sau đó chúng ta thấy tâm này đó được hình thành bởi 36 thể trược. Nhờ đó chúng ta không tôn thờ thân này là thượng đế để hưởng thụ chúng như là chủ nghĩa vật dục của phương Tây. Chúng ta cũng không có chùa và chà đạp thân thể này như là chủ nghĩa khổ hạnh của các sa môn trước thời Đức Phật và các đạo sĩ Bà La Môn trước và đồng thời với Đức Phật. Chúng ta xem thân này là một công cụ, là một chiếc xe, giữ gìn nó để nó có thể trở thành là phục dịch cho sự tu tập, chịu quá nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Nhờ đó, các nỗi đau trên thân được chúng ta tách ly khỏi tập. Ba đối tượng quán niệm còn lại bao gồm cảm xúc, tâm và các ý niệm trung tâm. Cảm xúc như là một cơn thủy triều, cảm xúc khổ đau, hạnh phúc và trung tính. Khổ đau thì dẫn đến sân hận, hạnh phúc dẫn đến tham ái, trung tính thì dẫn đến si mê. Người tu học Phật làm chủ các phản ứng cảm xúc thì thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Đây là cách vượt lên trên các giới hạn của cảm xúc. Về tâm, Đức Phật khẳng định có các phẩm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tốt, tâm xấu, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm sân, tâm từ bi, tâm ganh tị, tâm hoan hỷ, rất là nhiều cặp đối lập. Ngài khuyên chúng ta chỉ giữ lại các tố chất tích cực ở trong tâm và chuyển hóa các yếu tố tiêu cực đối lập. Nhờ đó, chúng ta trở thành điểm hội tụ của các nhân tính vĩ đại, các tố chất đạo đức, các giá trị cao quý của con người. Và cuối cùng là quán các ý niệm. Ý niệm thường gắn kết với quá khứ và tương lai. Những sự vật, sự việc, tình huống đã qua có thể tốt và xấu. Tốt thì để lại sự tiếc nuối, mà tiếc nuối là ngọn lửa tiêu đốt các hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Những sự việc, tình huống xấu trong quá khứ khi được ký ức lại sẽ hâm nóng một lần nữa, và chúng ta tự biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Do đó Đức Phật dạy vẫy tay chào với quá khứ bằng cách khép lại những việc đã qua tại địa điểm mà nó xuất phát, tại thời điểm mà nó có mặt, đừng ký ức để không nuôi nỗi khổ niềm đau, không chìm dập bản thân mình. Và đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta làm chủ bản thân, cho nên không có kỳ vọng tương lai thiếu nền tảng của nhân quả. Theo Đức Phật, tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì mơ mộng tương lai, chúng ta hãy nỗ lực làm có phương pháp ở hiện tại, không cần cầu nguyện, kết quả vẫn có mặt một cách dư ý. Đó là phương pháp Đức Phật dạy chúng ta đạt được chánh niệm. Quán thân là thân, cảm giác là cảm giác, tâm là tâm và các ý niệm trong tâm. Nhờ đó chúng ta làm chủ được thân và tâm. Và phương pháp này còn gọi là thiền minh sát tuệ, tức là đánh giá thân, mọi sự vật hiện tượng trong ta, xung quanh ta, từ lớn đến nhỏ, quá khứ, hiện tại và vị lai, như chúng đang là. Minh sát là nhìn thấu suốt, nhìn thẩm thấu bản chất sự vật trong chính nó. Nó khác với cách đặt nhãn dán tên của chúng ta một cách rất chủ quan lên mọi sự vật hiện tượng. Từ đó sự phân chia ranh giới giữa bạn và thù có mặt với cuộc đời, và các rắc rối theo đó mà có mặt theo. Thiền được Đức Phật khám phá là con đường tâm linh vĩ đại nhất. Cho nên tu tập theo bất kỳ một pháp môn nào, các quý Phật tử nhớ đừng bỏ quên thiền định. Thiền định được hiểu nôm na là sự chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Niệm Phật đúng cách, không cầu nguyện đa khi niệm Phật cũng chính là thiền. Trì chú đúng cách, không cầu nguyện các thần linh gia hộ cũng chính là thiền. Tụng kinh đúng cách để hiểu rõ nghĩa lý sâu sắc lời Phật dạy cũng chính là thiền. Và thiền là con đường giải quyết các phân nạn khổ đau. Và đây chính là con đường tâm linh của Đạo Phật, dùng rất khác với các tín ngưỡng thông thường của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Kính thưa chư tôn đức và các quý Phật tử, chúng ta vừa ôn lại cuộc đời của Đức Phật từ đản sinh cho đến thành đạo. Chúng ta cũng ôn lại 45 năm hoằng hóa của Đức Phật với rất nhiều các bài kinh nhằm ba phương diện: đạo đức học, xã hội học và tâm linh học. Thông qua các thông tin vừa nêu, chúng ta nên hãnh diện tự hào rằng mình là Phật tử, đã có một quãng đời tu học theo Phật, được an vui hạnh phúc, thay đổi tất cả các nỗi khổ niềm đau, tăng trưởng được hạnh phúc và phát triển được sự nghiệp. Do vậy, có mặt tại cội Bồ Đề Thiên, trước mặt là chùa Thái Mẫu Ma Gia, tất cả chúng ta hãy cùng phát nguyện, 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 hãy cùng phát nguyện.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.